45, trùng dân miền Bảy. Ở xứ tôi, vô số đàn ông lớn lên với niềm tin tưởng rằng đàn bà là con bò cái. Họ bảo, tôi đã cưới nàng, nàng là tài sản của tôi. Thái độ như vậy có đáng trách không? Không đáng trách đâu bạn ạ. Cũng như người Mỹ đâu có bị trách trong cách đánh giá của họ về người Nga. Lăng kiến người ta đã bị nhuộm màu và họ nhìn đời xuyên qua màu đó. Phải làm gì đây để đưa họ trở lại với thực tại, để giúp họ nhận ra rằng họ đang nhìn thế giới qua tròng kính màu? Chẳng có cách nào khả dĩ cứu được họ trừ khi chính họ nhận ra những định kiến cố hữu của mình. Thật là cố chấp mỗi khi bạn nhìn thế giới xuyên qua một ý niệm. Không có thực tại nào khớp với ý niệm nào, vì đời sống phong phú hơn các ý niệm của bạn nhiều. Chẳng thế, người ta đã không vất vả tìm cho ra một ý nghĩa cho cuộc đời. Có điều là đời sống chẳng hề có ý nghĩa. Nó không thể có ý nghĩa bởi vì ý nghĩa chỉ là một công thức. Ý nghĩa chỉ là một cái gì được niệm tưởng do trí khôn. Bất cứ lúc nào bạn giản lược thực tại thành ý niệm, bạn sẽ hút phải một cái chi đó có sức phá tan tành ý niệm mà bạn vừa có được. Ý nghĩa chỉ được tìm thấy ở bên kia ý nghĩa. Bạn chỉ hiểu đời sống khi bạn nhìn nhận nó là một huyền nhiệm. Còn trí khôn tư duy của con người chẳng thể nào tóm được đời sống đâu. Tôi không bảo rằng sự sùng ngưỡng thì không quan trọng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nghi ngờ bao giờ cũng quan trọng hơn sùng ngưỡng. Trong số cơ men những người đang đi tìm thần tượng để sùng ngưỡng, tôi chẳng tìm thấy ai đủ ý thức về thái độ và về lòng xác tín của mình. Chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu những tay khủng bố bớt cuồng tín hơn và thêm nghi nan hơn. Thế nhưng, chúng ta lại muốn dành cho mình luật trừ. Chúng ta nghĩ mình đúng và bọn khủng bố sai. Cần nhớ rằng một tên khủng bố đối với bạn chính là một vị tử đạo đối với người khác. Cô độc là khi ta không có ai bên cạnh, còn cô đơn là khi ta thưởng ngoạn chính mình. Bạn hãy nhớ lại câu nói tinh tế ấy của Bernard Shaw. Tại một cuộc chiêu đãi chẳng ra trò trống gì, có người đã hỏi thăm cảm nghĩ của ông. Ông trả lời, điều duy nhất thú vị ở đây là tôi thú vị với mình. Bạn chẳng bao giờ cảm nghiệm được chỉ về ai nếu bạn lệ thuộc vào họ. Cộng đồng không được hình thành bởi một mớ nô lệ, bởi những con người cứ đòi người khác đem lại hạnh phúc cho mình. Cộng đồng được hình thành bởi những bậc đế vương. Bạn là ông hoàng, là bà chúa, chứ không là kẻ ăn mày. Trong một cộng đồng đích thực, không hề có chuyện ai ngựa nón xin ai, không bám víu, không chiếm hữu, không cố nài. Chỉ những người tự do chứ không phải nô lệ mới hình thành nên một cộng đồng. Chân lý ấy quá ư giản dị, nhưng cả một nền văn hóa đã nhận chìm nó. Kể cả nền văn hóa tôn giáo có thể trở thành cái gì rất câu thúc bạn. Thay vì cảm nghiệm mỗi khoảnh khắc như sự thật của nó, nhiều người nhìn việc thức tỉnh như một điểm ở tầm cao. Họ đặt thức tỉnh là mục tiêu phấn đấu. Nhưng với sự thức tỉnh đích thực, người ta sẽ chẳng thấy cần phải đi đâu cả, chẳng cần phải đạt cho được cái gì cả. Làm sao chúng ta có được sự thức tỉnh này? Chính là qua thức tỉnh. Bạn bảo, tôi muốn cảm nghiệm mỗi phút giây. Bạn hãy bỏ chữ muốn ấy đi, bạn mới thức tỉnh được. Kinh nghiệm thức tỉnh là chuyện có hoặc không, chứ không phải là chuyện để muốn. Một ông bạn của tôi vừa mới làm một chuyến đi Ireland. Anh ta cho tôi biết rằng, dù là công dân Mỹ, anh ta vẫn khai trong hộ chiếu là người Ireland, vì anh ngán đi ra nước ngoài với một hộ chiếu Mỹ. Nếu lỡ gặp bọn khủng bố đòi xem hộ chiếu, anh ta sẽ nói, tôi là người Ireland. Thế nhưng những hành khách cùng ngồi máy bay với anh ta thì đâu có cần xem nhãn này hiệu nọ trên giấy tờ. Họ cảm nghiệm anh ta đúng như con người thật của anh. Biết bao người đã bỏ cả đời không phải để ăn thực phẩm mà là ăn thực đơn. Một thực đơn chỉ là sự chỉ dẫn về một cái gì đang có sẵn. Bạn hãy ăn cho được món bít tết, đừng ăn mớ danh từ.